đình.
Chuyên trang thầy thuốc gia đình.
Chuyên trang thầy thuốc gia đình xin kính chào quý thính giả. Thưa quý thính giả, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ vừa phối hợp cùng Bệnh viện Trung ương Huế phẫu thuật thành công cho bệnh nhân 46 tuổi ở tỉnh Bạc Liêu bị u trong ống sống ngoài tủy cột sống ngực.
Bệnh nhân có triệu chứng tê bì, tê từ vùng hông đến hai bàn chân cách đây 3 tháng và đã điều trị nhiều nơi nhưng tình trạng không thuyên giảm, tê ngày càng nhiều hơn. Khoảng 10 ngày trước nhập viện, bệnh nhân yếu dần hai chi dưới rồi mất khả năng đi đứng, rối loạn đại tiểu tiện. Qua thăm khám và các kết quả cận lâm sàng cần thiết, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ hội chẩn cùng bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế chẩn đoán bệnh nhân bị u trong ống sống ngoài tủy cột sống ngực, chỉ định phẫu thuật loại bỏ khối u, giải phóng chèn ép lên sống tủy. Sau hơn 3 giờ, ekip loại bỏ được hoàn toàn khối u, bảo vệ an toàn cấu trúc tủy sống và rễ thần kinh cho bệnh nhân. Sau phẫu thuật, bệnh nhân được hướng dẫn tập phục hồi chức năng, cải thiện vận động hai chi dưới. Theo khuyến cáo của các chuyên gia, khi có các triệu chứng bất thường, người bệnh nên đi khám ở cơ sở y tế uy tín, có chất lượng để được điều trị kịp thời và hiệu quả.
Việt Nam vừa ghi nhận một trường hợp 37 tuổi trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang mắc cúm AH9N2. Đây là ca mắc đầu tiên tại Việt Nam. Trước đó, ngày 10 tháng 3 năm 2024, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt và tự mua thuốc điều trị nhưng không thường xuyên. Sau đó, bệnh nhân đến khám điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16 tháng 3 năm 2024, được chẩn đoán viêm phổi nặng nghi do virus. Kết quả xét nghiệm bước đầu tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới phát hiện dương tính cúm A và có các đoạn gen tương đồng virus cúm A phân tuyếp H9. Mẫu bệnh phẩm được gửi tới Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh và phát hiện mẫu bệnh phẩm dương tính với cúm A phân tuyếp H9. Hiện tại viện đang tiếp tục thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu để xác định phân nhóm. Bệnh nhân hiện đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh.
Bệnh cúm gia cầm trên người hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu cũng như chưa có vaccine phòng bệnh. Để chủ động phòng chống bệnh cúm lây từ gia cầm sang người, người dân tuyệt đối không ăn gia cầm, các sản phẩm gia cầm ốm chết và không rõ nguồn gốc, đảm bảo ăn chín uống sôi, rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn. Khi có biểu hiện giống cúm như là sốt, ho, đau ngực, khó thở, phải đến cơ sở y tế ngay để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời.
Thưa quý vị, từ đầu năm đến nay, các bệnh viện tại nhiều tỉnh thành trong cả nước liên tiếp điều trị các ca bệnh viêm màng não do não mô cầu từ trẻ nhỏ đến người lớn. Những nơi xuất hiện ca bệnh được khoanh vùng kịp thời, ngăn chặn lây lan. Các chuyên gia cảnh báo bệnh viêm màng não do não mô cầu tuy tỷ lệ mắc bệnh ít nhưng có mức độ nguy hiểm cao vì có thể gây tử vong trong vòng 24 giờ. Vì thế, bên cạnh việc thực hiện rửa tay thường xuyên, súc miệng, họng, vệ sinh, đảm bảo nhà cửa thông thoáng, các chuyên gia cũng cảnh báo người dân cần chủ động tiêm ngừa phòng bệnh nhằm hai mục đích. Thứ nhất là tiêm phòng để phòng bệnh cho người được tiêm, và thứ hai là giảm nguy cơ lây lan trong cộng đồng, đặc biệt là trẻ em.
Trước tình hình dịch viêm màng não mô cầu có dấu hiệu phức tạp, hệ thống tiêm chủng VNVC nỗ lực cung ứng đầy đủ các loại vaccine phòng 5 nhóm vi khuẩn não mô cầu nguy hiểm A, B, C, I, V135, đáp ứng nhu cầu phòng bệnh sớm cho trẻ em từ 2 tháng tuổi và người lớn đến 55 tuổi. Trong đó, Bexsero là vaccine phòng não mô cầu nhóm B thế hệ mới do hãng vaccine và dược phẩm hàng đầu thế giới GSK của Mỹ, nhưng được sản xuất tại Ý. VNVC lần đầu tiên ra mắt, triển khai tiêm tại Việt Nam với số lượng lớn vừa qua. Vaccine được tiêm cho trẻ từ 2 tháng đến người lớn 50 tuổi, phục vụ nhu cầu phòng bệnh sớm của người dân.
Mùa hè thường có nhiệt độ từ 37 đến 40 độ là điều kiện lý tưởng để vi khuẩn phát triển mạnh với cấp số nhân gấp 3 lần so với thời tiết bình thường. Thêm vào đó, thói quen trong việc lựa chọn nguyên liệu thực phẩm, biện pháp chế biến, che đậy, bảo quản thực phẩm sau chế biến, không đảm bảo an toàn vệ sinh cũng làm gia tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm. Do đó, theo bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai, vào mùa nắng nóng, tất cả các thực phẩm đã qua chế biến chỉ nên để ở ngoài khoảng 2-3 tiếng. Nếu để lâu hơn, thực phẩm có thể ôi thiêu, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển gây ngộ độc. Nếu người dân muốn bảo quản thực phẩm lâu hơn thì nên để trong điều kiện lạnh như tủ lạnh, phích đựng đá và tốt nhất nên để đông lạnh. Thức ăn đã chế biến để trong tủ lạnh trước khi ăn thì nên đun sôi lại nhiệt độ trên 100 độ C trong thời gian hơn 5 phút.
Quý vị và các bạn thân mến, tụt lợi hay còn gọi là tụt nú là tình trạng phần nướu bao quanh và bảo vệ chân răng có xu hướng di chuyển xuống cuốn răng, khiến cho thân răng bị lộ ra bên ngoài. Đây là một tình trạng khá phổ biến và thường xuyên gặp phải khi sức khỏe răng miệng của chúng ta không tốt. Bệnh tuy không gây nguy hiểm nhưng ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cuộc sống của người bệnh nên cần được phát hiện và điều trị sớm.
Theo bác sĩ Thái Huy Thành, khoa răng hàm mặt, bệnh viện mắt răng hàm mặt Cần Thơ, tụt nứu thường được chia làm hai loại khác nhau, trong đó một là tụt nứu nhìn thấy được, đây là khi phần nứu bị tụt có thể quan sát bằng mắt thường, còn lại là không nhìn thấy được do lúc này phần tụt đã bị che phủ, chỉ có thể phát hiện bằng máy dò quanh thân răng xem các vị trí bám dính của mô. Hiện tượng tụt nứu chân răng thường do một số nguyên nhân sau đây gây ra.
Tụt nứu có nhiều nguyên nhân, trong đó có những nguyên nhân sau: nguyên nhân do bệnh lý, do vệ sinh không được tốt, thức ăn nhét vào kẽ răng. Ngoài ra, bị vôi răng mãn bám hay còn gọi là cao răng hình thành gây viêm nứu, xâm lấn xuống phần nứu nghiêm trọng hơn sẽ gây ra tiêu xương quanh chân răng hay gọi là viêm nha chu. Nguyên nhân do sinh lý, tuổi tác cao hay là thay đổi nội tiết tố ở phụ nữ, ví dụ như dậy thì, mang thai, giai đoạn tiền mãn kinh v.v. làm cho nứu bị nhạy cảm, vi khuẩn dễ tấn công, gây tụt nứu. Nguyên nhân khác, ví dụ như bàn chải cứng hay là đánh răng sai cách, chải răng quá mạnh cũng là nguyên nhân gây tổn thương trên nứu dẫn đến tụt nứu. Chế độ dinh dưỡng, chế độ ăn không đầy đủ hoặc cơ thể bị thiếu hụt vitamin C là một trong những nguyên nhân chính gây ra tụt nứu. Ngoài ra, còn có thói quen hút thuốc lá cũng gây hại cho hệ miễn dịch của con người, khiến hệ miễn dịch bị suy giảm. Hút thuốc lá dễ mắc các bệnh lý về răng miệng. Tụt nứu cũng là hệ quả của việc hút thuốc lá.
Tình trạng tụt nứu khi mới xuất hiện thường xảy ra chậm và rất khó phát hiện nếu chỉ nhìn bằng mắt thường. Khi kiểm tra nứu thường xuyên tại các phòng khám nha khoa, người bệnh mới có thể ngăn chặn nguy cơ, tránh dẫn đến tình trạng tụt nứu chảy máu chân răng từ sớm. Tuy nhiên, bác sĩ Thái Quy Thành lưu ý, nếu thấy xuất hiện các triệu chứng sau đây, có thể chúng ta đang gặp phải tình trạng tụt nứu và cần liên hệ ngay đến các chuyên gia y tế về răng miệng.
Triệu chứng thường gặp khi bị tụt nứu, trong đó có đau nhức, khó chịu vùng nứu, nứu thường xuyên bị chảy máu khi đánh răng hoặc dùng chỉ nha khoa, phần nứu xuất hiện các khe hở không ôm sát vào chân răng, bị sưng đỏ là những biểu hiện thường gặp khi tụt nứu. Răng bị tụt nứu nhạy cảm hơn khi tiếp xúc với nhiệt độ quá nóng hoặc quá lạnh, ê buốt khi ăn những đồ chua cay, hơi thở thường xuyên có mùi khó chịu, v.v. Tụt nứu gây nên nhiều hậu quả, đôi khi không mấy nguy hiểm nhưng tụt nứu có thể để lại một số hậu quả sau. Thứ nhất, ảnh hưởng đến thẩm mỹ. Tụt nứu khiến răng bị chân răng bị lộ, răng dài hơn bình thường, kẽ răng thưa ra, ảnh hưởng trực tiếp đến thẩm mỹ và nụ cười. Răng nhạy cảm hơn với thức ăn nóng lạnh, dễ ê buốt. Ngoài ra còn gây các bệnh lý về răng miệng. Tụt nứu tạo điều kiện cho thức ăn thừa dễ bám, mảng tích tụ ở vùng kẽ răng gây ho miệng, mắc các bệnh lý về răng miệng nguy hiểm hơn nữa, dẫn đến cái tình trạng mất răng vĩnh viễn.
Tác nhân chính gây nên tình trạng này là do người bệnh vệ sinh và chăm sóc răng miệng không tốt, khiến cho cao răng các mảng bám tích tụ ở phần nứu lâu dần ngày càng nhiều và sẽ đẩy nứu tụt xuống. Đa số điều trị tụt nứu không khó, nhưng nếu không được chăm sóc thì bệnh rất dễ dàng tái phát. Bên cạnh đó, bệnh điều trị còn phụ thuộc vào mức độ của bệnh, mức độ càng nặng thì càng mất thời gian điều trị và phương pháp cũng phức tạp hơn. Vì thế, theo bác sĩ Thái Huy Thành, lúc này một người bệnh phải vô cùng kiên nhẫn, nhưng nứu răng không có khả năng tự bồi đắp lại như ban đầu.
Nếu trường hợp bạn bị tụt nứu nhẹ, không có cảm giác ê buốt hay đau nhức thì bạn cần phải chú trọng trong việc vệ sinh răng miệng, thay đổi các bàn chải đánh răng, sử dụng bàn chải lông mềm, chú ý thao tác nhẹ nhàng nhưng hiệu quả, uống thuốc kháng sinh, kháng viêm theo chỉ định của bác sĩ và nên thăm khám định kỳ, lấy vôi răng 4-6 tháng một lần là việc làm quan trọng để ngăn ngừa tụt nứu và điều trị tụt nứu ở giai đoạn sớm. Đối với những tình trạng tụt nứu tiến triển ở giai đoạn nghiêm trọng, ví dụ như chân răng bị lộ, phần cổ răng có dấu hiệu mài mòn hay là răng lung lay, bạn cần đến cơ sở nha khoa uy tín để được thăm khám và đưa các biện pháp điều trị dứt điểm, giống như phẫu thuật tạo hình nứu, phẫu thuật ghép nứu, v.v. Những trường hợp tụt nứu nặng hơn, bác sĩ sẽ thăm khám, chẩn đoán tình trạng như thế nào, cần thiết phải phẫu thuật hay không, hoặc nếu cần thiết có thể phải nhổ răng.
Nguyên nhân gây tụt nứu là do cách vệ sinh không đúng. Vì thế, để phòng ngừa bệnh lý này, mọi người nên chải răng ít nhất 2 lần một ngày bằng bàn chải mềm và kem đánh răng chứa clo, điều chỉnh thói quen nhai và cắn vật cứng, kiểm tra nha khoa định kỳ để phát hiện sớm các vấn đề về răng và nứu, hạn chế hoặc là ngừng hút thuốc và rượu vì đây là những tác nhân có thể làm tăng nguy cơ tụt nứu chân răng và gây hại cho sức khỏe răng miệng của chúng ta.
Chuyên trang Thầy Thuốc Gia Đình đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Mến chào tạm biệt.